Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy My, Thu Hằng và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 15 tháng 7, 2018. Người dân Pháp háo hức mong chờ chiến thắng trong trận chung kết Cúp bóng đá thế giới ở Moscow. Lần đầu tiên đội tuyển bóng đá Bỉ giành thứ hạng 3 trong một cúp thế giới. Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên thảo luận về việc hồi hương hài cốt lính Mỹ. Kính thưa quý vị, hôm nay 15 tháng 7, 2018, hàng chục triệu người trên khắp nước Pháp sẽ dán mắt vào màn ảnh truyền hình kể từ 17 giờ để hồi hộp theo dõi trận chung kết Cúp bóng đá thế giới Pháp-Croatia tại Moscow, với hy vọng là các tuyển thủ áo lam sẽ giành được ngôi sao thứ hai sau khi đã lần đầu tiên đoạt chiếc vô địch thế giới cách đây đúng 20 năm. Để phục vụ cho khán giả Paris, hôm nay một fan zone khổng lồ đặt tại khu Champs-de-Mars trước tháp Eiffel đã được dựng lên với một màn ảnh cực lớn và nhiều màn ảnh lớn khác, có sức chứa tối đa là 90.000 người. Từ khu vực fan zone này, đặc phái viên Minh Anh gửi về bài tường trình.
Kính thưa quý vị, áo màu lam đội tuyển Pháp, tay cầm cờ hay cờ khóa trên vai, vòng hoa giấy màu cờ xanh, trắng, đỏ trên cổ cùng với tiếng hò reo và tiếng kèn, Allez les Bleus và quốc ca Pháp đã vang khắp khu vực Champs-de-Mars và trên các tuyến tàu điện ngầm đổ về khu vực fan zone. 17 giờ trận đấu mới mở màn nhưng các cổ động viên Pháp đã lũ lượt đổ về khu vực fan zone Champs-de-Mars để kịp vào xí chỗ ngay từ lúc trưa. Cũng tương tự, giới phóng viên đến đưa tin cũng được yêu cầu có mặt từ lúc 12 giờ trưa. Hầu hết các tuyến metro đổ về Champs-de-Mars đã đông đúc người ngay từ 11 giờ trưa. Cổ động viên hầu hết là giới trẻ. Vì lý do an ninh, để được vào khu vực fan zone, cổ động viên được yêu cầu không mang túi xách, nước uống. Một hàng rào an ninh nghiêm ngặt đã được dựng cách xa mấy trăm mét. Quý vị có thể nghe tiếng hò reo của các cổ động viên đang xếp hàng chờ qua cổng kiểm soát an ninh, được chia làm hai khu, nam và nữ riêng biệt. Một điều chắc chắn, đây cũng là dịp hốt bạc cho các tiểu thương cung cấp cờ, hoa, mũ hay kèn đến cổ vũ đội nhà.
An ninh tối đa và nhất là tránh các vụ tấn công khủng bố bằng xe. Các con đường chung quanh Champs-de-Mars bị cấm lưu thông từ 3 giờ sáng nay cho đến 23 giờ. Phạm vi bị cấm lưu thông sẽ được mở rộng hơn nữa trong trường hợp đội Pháp chiến thắng, đặc biệt là để cho các cổ động viên có thể đi bộ từ Champs-de-Mars đến đại lộ Champs-Élysées để ăn mừng chiến thắng. Đại lộ đẹp nhất thế giới của Paris trong trường hợp đó sẽ bị cấm lưu thông cho đến nửa đêm. Những ai không vào được fan zone ở Champs-de-Mars thì có thể tản ra những fan zone khác trong thủ đô Paris. Tổng cộng có 230 fan zone được dựng lên trên khắp nước Pháp để những người hâm mộ bóng đá có thể hòa nhịp với cổ động viên Pháp có mặt tại Moscow, cổ vũ tinh thần cho đội quân của huấn luyện viên Didier Deschamps. Còn tại Croatia hôm nay bước vào trận chung kết Cúp bóng đá thế giới với Pháp. Trận đấu này là cơ hội phục thù cho 20 năm trước khi bị đội tuyển Pháp đánh bại trong trận bán kết. Tại thủ đô Zagreb, đông đảo những người ủng hộ đã đổ xô đi mua các áo thun, cờ để cổ vũ cho đội nhà. Đặc phái viên RFI Orient Vertier cho biết không khí tại thủ đô của Croatia.
Zagreb, capitale d'un pays de 4 millions d'habitants, semble soudain être le centre du monde.
Zagreb, thủ đô một đất nước 4 triệu dân, bỗng dưng trở thành trung tâm chú ý của cả thế giới. Trên quảng trường trung tâm được biến thành fan zone, quầy bán những chiếc áo có những ô vuông hai màu trắng và đỏ của Dragan không lúc nào vắng khách. Anh nói, tất cả mọi người đều muốn có một chiếc áo đội tuyển để ủng hộ Croatia. Người ta rất vui vẻ, ai ai cũng phấn khích. Lọt vào đến tận chung kết Cúp bóng đá thế giới là thành tích thể thao lớn nhất. Người dân tại đây muốn phục thù. Chúng tôi đã bại trận trước nước Pháp năm 1998, nhưng lần này Croatia sẽ vô địch. Không chỉ có người Croatia mới ủng hộ đội tuyển nước mình mà quầy hàng của Dragan còn có nhiều khách nước ngoài. Dylan cho biết khi thấy Croatia được vào chung kết, anh đã nhảy lên xe cùng với bạn bè, lái xe từ Venice sang đến tận Zagreb. Anh nói, tôi đến từ Hà Lan, nhưng mỗi người bạn của tôi mang một quốc tịch khác nhau. Tất cả chúng tôi sống ở Ý và cùng tham gia một đội bóng đá. Tôi biết rằng đây sẽ là một khoảng thời gian điên cuồng, độc đáo. Hy vọng Croatia sẽ thắng và chúng tôi sẽ ăn mừng tại đây. Zagreb không việc gì phải ganh tị với các thành phố du lịch bên bờ biển. Tất cả các khách sạn ở thủ đô đều đầy khách và chẳng bao lâu nữa những bức tường sẽ rung chuyển theo nhịp độ của trận đấu.
Oriane Verdier, Zagreb, RFI.
Sáng nay mưa lớn tại thủ đô Zagreb, nhưng theo dự báo thời tiết thì cuối giờ chiều trời quang mây tạnh trở lại, hàng mấy chục ngàn người có thể yên tâm theo dõi trận đấu ở ngoài trời. Đường phố cả nước Croatia tràn ngập màn hình, nhiều người chuẩn bị một đêm không ngủ, xe hơi, quán cà phê, cửa hàng đều trang trí những ô vuông trắng đỏ, tất cả các cửa tiệm đều đóng vào đầu giờ chiều nay. Thủ tướng Andrei Plenkovic còn yêu cầu giới chủ cho nhân viên về nhà sớm ngày mai để đón tiếp những người hùng Croatia, và nếu chiến thắng, ngày thứ hai 16 tháng 7 sẽ là ngày nghỉ chính thức trên toàn quốc.
Theo kết quả một cuộc thăm dò của nhật báo Le Journal du Dimanche, có đến 84% dân Pháp tin tưởng là các tuyển thủ áo lam sẽ giành được ngôi sao thứ hai. Thế nhưng các tuyển thủ Pháp tuy tin tưởng nhưng tỏ ra rất thận trọng trước một đối thủ đáng gờm là Croatia. Các tuyển thủ Croatia gặp bất lợi ở một điểm là có thời gian nghỉ ngơi ít hơn một ngày so với đội tuyển Pháp do họ đấu bán kết sau một ngày. Mà trong hai trận liên tiếp đều đã phải đấu hiệp phụ cho nên hao mòn sức lực hơn rất nhiều. Thế nhưng họ vẫn là những đối thủ lợi hại, nhất là hai tiền vệ Luka Modric và Ivan Rakitic. Thủ môn kim thủ quân đội tuyển Pháp Hugo Lloris nhìn nhận rằng khi đến được chung kết như vậy, dù đã phải đá hiệp phụ hai trận liên tiếp, các tuyển thủ Croatia đã chứng tỏ họ có tiềm năng không thể tin được cả về thể lực lẫn tinh thần. Không quên bài học đau đớn thua Bồ Đào Nha 0-1 vào hiệp phụ trong trận chung kết Euro 2016, huấn luyện viên Didier Deschamps hạ lệnh cho đội quân của ông với 3 từ: bình thản, tin tưởng và tập trung. Ông cho rằng để chuẩn bị tốt nhất cho trận hôm nay phải biết pha trộn đúng mức 3 phẩm chất đó. Tổng thống nước Nga chủ nhà Vladimir Putin cùng với nhiều nhà lãnh đạo các nước có mặt trên sân vận động Luzhniki tại Moscow hôm nay để dự trận chung kết Cúp bóng đá thế giới giữa hai đội Pháp và Croatia. Bên cạnh đó còn có các nhân vật tên tuổi khác.
Thông báo của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin dự lễ bế mạc World Cup 2018 và dự kiến trận chung kết. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và đồng nhiệm Croatia bà Kolinda Grabar-Kitarović cũng hiện diện để cổ vũ đội tuyển nước mình. Bên cạnh đó, quốc vương Qatar Anthony, nước chủ nhà World Cup 2022 cũng có mặt. Một số nhà lãnh đạo khác cũng được chờ đợi như chủ tịch Palestine, tổng thống các nước Gabon, Sudan, Belarus, Moldova, Armenia, thủ tướng Hungary và Kyrgyzstan. Ca sĩ kim diễn viên Mỹ Will Smith, đồng tác giả ca khúc chính thức của World Cup lần này là Live It Up, biểu diễn trong lễ bế mạc. Ca sĩ nổi tiếng Mick Jagger, lãnh đạo nhóm Rolling Stone, vốn đã dự trận bán kết ở St. Petersburg, lần này cũng không bỏ qua trận chung kết. Trên khán đài còn có siêu sao điền kinh Usain Bolt, người chạy nhanh nhất thế giới, hai cầu thủ Pháp Laurent Koscielny và Dimitri Payet không dự World Cup được vì bị chấn thương, cũng sẽ là khán giả trận chung kết Pháp-Croatia.
Hôm qua, tại St. Petersburg, các tuyển thủ của nước Bỉ đã hạ được đội tuyển Anh với tỷ số 2-0 về hạng 3 Cúp bóng đá thế giới tại Nga. Đây là thành tích cao nhất của nước này trong 13 lần tham gia vòng chung kết. Đội được mệnh danh là những con quỷ đỏ dưới sự chỉ huy của thủ quân Eden Hazard đã làm cho các cổ động viên Bỉ quên đi nỗi thất vọng không lọt được vào chung kết. Ngay từ phút thứ tư, Thomas Meunier đã ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0. Đội tuyển Bỉ lẽ ra đã có thể nâng tỷ số lên thêm với các cú sút của tiền đạo Kevin De Bruyne, phút thứ 11 của Ander Herrera, phút thứ 35 và của Meunier phút thứ 80. Nhưng De Bruyne cũng đã có công chuyền bóng cho đội trưởng Hazard ghi bàn thắng thứ hai cho đội tuyển Bỉ ở phút thứ 82. Sau trận thua Pháp ở bán kết, Hazard đã tự tin tuyên bố rằng đội tuyển Bỉ vẫn là đội đá hay nhất tại Cúp Thế giới năm nay. Về hạng 3, đội quân của huấn luyện viên Roberto Martinez không chỉ đạt thành tích cao nhất trong lịch sử của họ, mà còn phá kỷ lục về số bàn thắng, tức là 16 bàn, và số trận thắng, tức là 6 trận không thua. Ấy là chưa kể kỳ công hạ được đội 5 lần vô địch thế giới Brazil trong trận tứ kết ngày 6 tháng 7. Thế hệ vàng của Bỉ rời khỏi nước Nga với niềm tin là họ có thể đạt thành tích cao hơn nữa tại giải vô địch châu Âu Euro 2020, mục tiêu lớn kế tiếp của họ. Trở lại với thời sự chính trị tại châu Á, các viên chức quân sự Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên hôm nay gặp nhau tại bàn muôn điếm để tổ chức việc đưa về nước hài cốt của những lính Mỹ tử trận trong cuộc chiến Triều Tiên. Đây là một phần trong thỏa thuận từ cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bình Nhưỡng vào tháng trước.
Hãng tin Yonhap dẫn nguồn từ một viên chức Hàn Quốc cho biết các đại diện quân sự đôi bên đã bắt đầu ngồi vào bàn đàm phán sáng nay. Các hình ảnh truyền hình cho thấy những chiếc xe mang bản số quân đội Mỹ hướng về vùng phi quân sự, và theo báo chí, trong những tuần lễ gần đây, khoảng mấy chục quan tài đựng hài cốt lính Mỹ đã được đưa về phía nam biên giới hai nước Triều Tiên. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trong tháng này đã đến Bình Nhưỡng để bàn bạc về các chi tiết trong thỏa thuận Trung Kim, trước đó cho biết cuộc gặp diễn ra vào thứ Năm 12 tháng 7. Tuy nhiên, phía Bắc Triều Tiên đã đề nghị dời sang Chủ nhật. Ông Pompeo nói rằng cuộc tiếp xúc tại Bình Nhưỡng trước đây là tích cực, nhưng phía Bắc Triều Tiên lại tố cáo các yêu cầu đơn phương và tham lam cũng như phong cách găng tơ của Hoa Kỳ. Về phía Tổng thống Mỹ một lần nữa lại tỏ ra lạc quan với hành động hiếm thấy là công bố một lá thư rất lịch sự của Kim Jong-un, tuy thư này được gửi một ngày trước khi Bình Nhưỡng đưa ra lời đả kích. Về quan hệ liên Triều, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ đứng cùng ekip trong giải bóng bàn quốc tế mở rộng tổ chức tại Daejeon tuần tới, tranh giải đôi nam, đôi nữ và hỗn hợp, 8 vận động viên nam và 8 vận động viên nữ của Bắc Triều Tiên sẽ cùng chung đội ngũ với Hàn Quốc. Đây là lần thứ 3 những cây vợt của hai nước Triều Tiên cùng thi đấu chung một giải bóng bàn thế giới.
Chuyển sang châu Âu, hôm nay Thủ tướng Anh Theresa May tiết lộ rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị với bà là để cho tiến trình Brexit được thành công, London đừng thương lượng nữa mà phải kiện Liên hiệp châu Âu ra tòa. Bà Theresa May đã tiết lộ như trên trong một chương trình phát thanh mỗi Chủ nhật, The Andrew Marr Show trên đài BBC. Thủ tướng trả lời câu hỏi về một tuyên bố của Tổng thống Trump trong một cuộc họp báo chung hôm thứ Sáu vừa qua. Hôm đó, ông Trump cho biết đã đề nghị với Thủ tướng Anh một phương pháp để thực hiện thành công Brexit, nhưng bà Theresa May cho là phương pháp này quá thô bạo. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ lúc đó không nói rõ là ông đề nghị những gì với Thủ tướng Anh. Trong bài trả lời phỏng vấn được đăng trên tờ The Sun hôm nay, ông Donald Trump cũng tuyên bố là nếu ở vị trí của Thủ tướng Anh, ông sẽ thương lượng một cách khác hơn rất nhiều. Đối với Tổng thống Hoa Kỳ, bà Theresa May đã đi theo một con đường không đúng với lá phiếu của cử tri Anh trong cuộc trưng cầu dân ý về Brexit năm 2016. Tuy nhiên, trên đài BBC, lãnh đạo chính phủ Anh khẳng định quyết tâm thương lượng với Brussels một thỏa thuận tốt nhất có thể được để đưa nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu, dự trù là vào ngày 29 tháng 3, 2019. Hôm thứ Năm vừa qua, London vừa công bố sách trắng về Brexit, nêu chi tiết các đề nghị của Anh Quốc về quan hệ tương lai giữa nước này với Liên hiệp châu Âu thời kỳ hậu Brexit. Sách trắng này cũng bày tỏ mong muốn duy trì các mối quan hệ chặt chẽ với khối 27 nước châu Âu.
Cũng tại châu Âu, Ukraine mua 55 máy bay trực thăng dân sự của tập đoàn Airbus với trị giá 555 triệu euro nhằm tăng cường cho đội hình phi cơ của Bộ Nội vụ. Bản hợp đồng được đánh giá là lịch sử, được ký tại Kiev ngày hôm qua trước sự chứng kiến của Thủ tướng Ukraine và các đại diện của tập đoàn Airbus. Theo thông tấn viên Stefan Siouan tại Kiev, 4 trong số các máy bay trực thăng Super Puma sẽ được trao cho Ukraine vào cuối năm nay.
Pour améliorer sa sécurité civile, l'Ukraine a fait le choix de s'arrimer à l'Europe, un choix justifié par le général.
Để cải thiện tình hình an ninh dân sự, Ukraine đã chọn kết hợp với châu Âu, một sự lựa chọn được tướng Mykola Tichotkin, giám đốc của tình trạng khẩn cấp Ukraine, giải thích. Phần lớn số lượng máy bay trực thăng của chúng tôi phụ thuộc vào các nhà cung cấp của Liên bang Nga. Vì vậy, chúng tôi quyết định kết hợp với tập đoàn Airbus và với nước Pháp để có thể cung cấp cho các đơn vị khác nhau như cục tình trạng khẩn cấp nhà nước, vệ binh quốc gia Ukraine, cảnh sát quốc gia và lực lượng biên phòng. Chính phủ Ukraine đã chi ra 32 triệu euro để mua những chiếc trực thăng này. Phi công của Ukraine thì được đào tạo tại một trung tâm bảo dưỡng cách không xa thủ đô Kiev. Đây cũng là điểm được ông Bruno Even, giám đốc Airbus Helicopters, nhấn mạnh khi trả lời báo giới. Ngoài việc giao máy bay trực thăng, chúng tôi còn muốn thiết lập hợp tác trong nhiều lĩnh vực hoạt động trong tương lai. Chính vì vậy, chúng tôi tổ chức hướng dẫn về kỹ năng bảo trì, đào tạo và kỹ năng mô phỏng tình huống. Những công việc này sẽ góp phần vào thành công trong việc phát triển kỹ năng tại Ukraine. Những chiếc Super Puma đầu tiên sẽ được giao cho phía Ukraine vào trước cuối năm nay. Cả hai đối tác trong hợp đồng đều trấn an là những chiếc trực thăng này sẽ không can thiệp vào lĩnh vực quân sự.
Kiev, Stefan Siouan, RFI.
tại châu Mỹ sau cuộc tuần hành hôm thứ Năm và tổng đình công vào ngày thứ Sáu, làm tê liệt phần lớn đất nước Nicaragua. Người dân thủ đô Managua hôm qua lại xuống đường để đòi hỏi tổng thống Daniel Ortega phải từ chức. Người biểu tình cáo buộc ông Ortega trách nhiệm về cái chết của 270 người kể từ đầu cuộc khủng hoảng và việc đàn áp đối lập, cũng như vụ tấn công đẫm máu vào giới sinh viên cuối tuần này. Từ Mexico, thông tín viên Patrick Rambouf cho biết thêm chi tiết.
Un grand renfort de klaxons et de drapeaux bleu et blanc aux couleurs du Nicaragua, une immense caravane de
voitures. Với những tiếng kèn in ỏi và những lá cờ Nicaragua hai màu xanh trắng, một đoàn xe khổng lồ gồm xe hơi, xe tải và mô tô đã diễu qua các khu phố bình dân của thủ đô Managua để một lần nữa đòi ông Daniel Ortega phải ra đi. Những người biểu tình cũng đòi hỏi phải chấm dứt đàn áp như trong vụ tấn công dã man vào các sinh viên cố thủ trong trường đại học tự trị quốc gia Managua mới đây. Sau khi bị cảnh sát chống bạo động và dân quân vũ trang hùng hậu tấn công, các thanh niên này đã trốn vào một giáo đường. Tại đây họ bị bao vây trong nhiều tiếng đồng hồ và hai sinh viên bị thương nặng đã tử vong. Nhờ vào sự can thiệp của các giám mục, sáng qua các sinh viên mới được sơ tán, đưa vào thánh đường Managua và được an toàn. Đoàn xe biểu tình nhằm vinh danh các sinh viên, nhắc nhở rằng họ không phải là tội phạm. Đó là sự kiện mới nhất trong phong trào phản kháng được tổ chức từ hôm thứ Năm 12 tháng 7 để gây áp lực lên Tổng thống Daniel Ortega. Câu hỏi còn lại bây giờ là mặc cho bạo lực đẫm máu, liệu có thể tái lập cuộc đối thoại giữa các nhà đối lập với chính quyền trong những ngày sắp tới hay không?
Patrick John Buff, Mexico RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Tin tặc hầu hết từ Nga đang đe dọa Mỹ. Người đứng đầu ngành tình báo Mỹ cảnh báo như trên, cho rằng tình trạng đã ở mức báo động. Cũng theo ông Dankos, các tin tặc nguy hiểm nhất đến từ Nga, Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên, nhưng Nga luôn là nhân tố hung hăng nhất.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn. Sau đó là tạp chí Thể thao hàng tuần World Cup 2018, đội tuyển Pháp trước cơ hội lớn viết nên trang sử mới. Tạp chí do anh Vũ thực hiện với phần tham gia của chuyên gia Trần Văn Mui. Và cuối cùng là phần phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu 40 năm vở nhạc kịch Pháp Starmania. Còn bây giờ chúng tôi xin phát lại một điểm tuần báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm tuần báo.
Trước cuộc ganh đua của Nga trên chính trường quốc tế và sức mạnh hung hăng của Trung Quốc, các nền dân chủ Tây Phương đứng trong thế gồng kềm. Thế mà Donald Trump nhất cử nhất động đánh phá từ bên trong liên minh truyền thống hai bờ Đại Tây Dương. Ưu thế của Tây Phương có lẽ đang sống những giây phút sau cùng, trừ phi thế giới rơi vào một cuộc biến động mới mà không một nước nào chiến thắng. Đó là nhận định của nhiều tờ báo Mỹ, Nhật, Nga, Pháp trong tuần. Trong bài xã luận ngắn trúng đạn nhưng không chìm, Courrier International nhận xét sắc bén. Giữa những lời giao to búa lớn của Donald Trump, vị thế mờ nhạt của châu Âu, làn sóng bài ngoại dâng cao, thái độ ngạo nghễ của Vladimir Putin và tham vọng thống trị toàn cầu của Tập Cận Bình, thế giới đã mất phương hướng. Khắp nơi giá trị dân chủ của Tây Phương bị thách thức, nhường chỗ cho những kẻ độc tài vênh váo, tinh thần dân tộc cực đoan thay thế ý thức hệ dân chủ hôm qua. Tây Phương trúng thương nhưng không ngã quỵ. Mài thai các chế độ dân chủ vẫn kháng cự và sức bền bỉ của các định chế Hoa Kỳ chứng tỏ sức sống mãnh liệt. Trung Quốc sẽ tiếp tục đuổi theo Mỹ, nhưng nước Mỹ, cho dù gặp giai đoạn suy thoái, vẫn là siêu cường không thể so sánh được. Mỹ vẫn tiếp tục phát triển không ngừng với thành phần dân số trẻ trung. Trái lại, châu Âu mới đáng lo vì từ 2015 đến nay đã đi vào thời kỳ giảm dân số và không còn hợp ý với Mỹ. Chính tình đoàn kết trong khối Tây Phương bị suy tàn, Courrier International kết luận. Nhận định trên đây được một số ngoại bút Mỹ, Nhật, Nga đào sâu.
Nhìn từ Washington trong bài Trump tháo gỡ trật tự thế giới, báo The New York Times đưa ra giả thuyết Tổng thống Hoa Kỳ có ý đồ đánh phá liên minh phương Tây.
Từ các cuộc thương lượng G7 ở Canada, NATO tại Brussels và Thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Phần Lan tới đây, chủ nhân Nhà Trắng không bỏ lỡ một cơ hội nào để làm lung lay nền móng của khối Tây Phương. Vấn đề là không ai biết Trump tính gì, có chiến lược cao siêu hoặc chỉ vì vô ý thức. Những hành động từ một năm nay của Donald Trump không khác chi là một kế hoạch mật để làm tan nát NATO. Theo tác giả, bằng cớ là tại Quebec, Donald Trump kêu gọi G7 mời Nga trở lại, cũng như biện minh cho việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Một nhà báo thuộc phe bảo thủ ở Canada, Jay Nordinger, đã phải thốt lên tại sao Trump phát biểu như là phóng viên đài tuyên truyền tiếng nói nước Nga Russia Today. Cây bút David Leohart nêu lên một giả thuyết thứ hai, có thể Trump thích phá, thích làm ngược lại những gì Tổng thống tiền nhiệm đã làm. Trong mọi trường hợp, các nhà lãnh đạo Tây Phương, nhất là Justin Trudeau của Canada hay Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phải noi gương Angela Merkel, không nên dễ dãi với Trump. Ngay từ đầu, Thủ tướng Đức đã tỏ ra cứng rắn với Donald Trump mà không cần đổ dầu vào lửa. Về phần Quốc hội Mỹ, các nghị sĩ phải ngăn chặn chủ nhân Nhà Trắng gây hại, tổ chức điều trần để làm sáng tỏ các âm mưu của ông. Cuối cùng, cử tri Mỹ hãy dùng lá phiếu biến bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới thành trưng cầu dân ý, bảo vệ giá trị lý tưởng truyền thống của nước Mỹ mà mỗi công dân là một người bảo vệ.
Nhìn từ châu Á, tạp chí Nhật Bản Nikkei Asian Review đánh giá, nếu Tây Phương suy yếu, Bắc Kinh sẽ áp đặt luật chơi quốc tế và xuất khẩu mô hình chính trị, kinh tế của Trung Quốc ra khắp thế giới. Tập Cận Bình đã nói rõ như thế tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 3.
Trên tạp chí Nhật Bản, nhà chính trị học Mỹ Ian Primer, tác giả bài phân tích Trung Quốc lên hàng lãnh đạo hành tinh, nhấn mạnh vào chính sách nước Mỹ trước đã của Donald Trump tạo ra khoảng trống và Trung Quốc đã sẵn sàng thay thế. Hệ quả này một phần là do sai lầm của giới lãnh đạo Tây Phương. Trong nhiều thập niên, họ nghĩ rằng hãy giúp cho Trung Quốc phát triển, một tầng lớp trung lưu sẽ vươn lên và buộc chế độ cởi mở hơn. Ngày nay, chính các chế độ dân chủ bị công dân mình chỉ trích, người dân lên án chính sách toàn cầu hóa tác hại đến mức sống và đòi hỏi chính quyền phải đổi mới, điều mà giới chính trị Tây Phương không có giải pháp khả thi. Các nền dân chủ Tây Phương bị đe dọa vì dân chúng ngày càng mất niềm tin vào các đảng truyền thống và độ chính xác của thông tin. Ngược lại, chính quyền Trung Quốc có thể tự khen góp phần làm đất nước giàu lên và phát huy hình ảnh Trung Quốc ra khắp thế giới. Tình trạng tham ô, đàn áp tự do nhân quyền, kiểm duyệt thông tin, ô nhiễm vẫn tồn tại, nhưng cuộc sống hàng ngày đã được cải thiện. Đó là lý do các công dân Trung Quốc tỏ ra tin tưởng vào giới lãnh đạo của họ.
Hệ quả ra sao? Bắc Kinh áp đặt các nguyên tắc quốc tế và ngày càng ít bị chống đối. Trước hết, Trung Quốc là nước duy nhất tiến hành một chiến lược toàn cầu về thương mại và đầu tư.
Với chiến lược con đường tơ lụa mới, với quyết tâm cho vay không đặt điều kiện chính trị tiên khởi, Bắc Kinh giành được bạn hàng ở các nước đang phát triển. Chính quyền các quốc gia châu Mỹ, châu Á, châu Phi và Trung Đông càng ngày có xu hướng theo Bắc Kinh. Trong cuộc đấu công nghệ cao cấp, thông minh nhân tạo, Trung Quốc cũng ở thế mạnh hơn. Trong khi Hoa Kỳ để cho sáng kiến tư nhân tự do chủ động, thì chính quyền Trung Quốc chỉ đạo cho các tập đoàn công nghiệp. Ảnh hưởng áp đảo về kinh tế cho phép Trung Quốc buộc các nước đối tác nhỏ tuân thủ chứng mực của các công ty Trung Quốc. Thật ra, sức thu hút của Bắc Kinh chỉ có giới hạn và phải cần nhiều chục năm mới đủ sức cạnh tranh với Washington. Nhưng ở cấp vùng, Trung Quốc là cường quốc quân sự gây phản cảm. Với thái độ rút lui của Donald Trump, Bắc Kinh có thể lấp vào khoảng trống ảnh hưởng, đó chính là bất trắc lớn cho địa chính trị trong năm nay. Như để minh họa cho tình trạng mất phương hướng của thế giới, nhìn từ Nam Phi, nhà báo Kalim Rajat cho rằng, thế nổi trội của nền tư tưởng Tây Phương Thiên Chúa Giáo đang gây bất bình cho giới trí thức ở các nước kém phát triển. Theo ông, tư tưởng của Chủ tịch Trung Quốc, ảnh hưởng truyền thống Khổng giáo, hy sinh quyền lợi cá nhân cho hài hòa xã hội, cũng như tinh thần dân tộc chủ nghĩa của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có những điểm tương đồng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn từ nước Nga, Timofey Bogdachev, Giám đốc Viện Nghiên cứu châu Âu ở Moscow, trên báo mạng Profile dự báo một cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng bắt đầu.
Chiến tranh lạnh thứ hai đã khai mào từ trước năm 2017 khi Nga can thiệp vào Syria. Nhưng theo tác giả, diễn biến mới từ sau năm 2014 là không còn những vụ tấn công đơn phương, trừ hai vụ ngoại lệ Tây Phương oanh kích Syria năm 2017 và 2018, nhưng đã thận trọng không để Nga trả đũa. Cuộc chiến tranh lạnh mới này nằm trong khuôn khổ thay đổi trật tự thế giới, theo một thế tương quan lực lượng quân bình. Ngày nay, chiến tranh nóng rất khó xảy ra, vì bên nào cũng có vũ khí mạnh. Tuy nhiên, nếu dựa trên tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, thì chiến lược của Mỹ đặt trên cơ sở bảo vệ nguồn lợi duy nhất của Mỹ. Thế giới ngày nay, theo tác giả, đã quay trở lại kịch bản lịch sử cũ, tranh đấu không vì lý tưởng mà chỉ vì phân chia tài nguyên. Do vậy, cuộc chiến này sẽ kéo dài.
vào lúc mà đa số ý kiến cho rằng Tổng thống Nga lấn áp được phương Tây, RBC Daily từ Moscow hy vọng một mùa xuân Paris 68 sẽ xuất hiện tại thủ đô của nước Nga.
Nếu mùa xuân Paris 68 nổ ra tại đất nước chúng ta, tựa của bài báo, tác giả nhận định như sau: cuộc cách mạng xảy ra cách nay 50 năm tại Pháp chứng tỏ tăng trưởng kinh tế và điều kiện sống được cải thiện, không ngăn được dân chúng bất bình xuống đường. Cho dù kinh tế phát triển mạnh, với đời sống tốt đẹp, với thủ đắc an sinh xã hội được bảo đảm, nhưng không đủ để bù trừ cho tình trạng thiếu tự do cá nhân, nếu công dân, nhất là giới trẻ, cảm thấy xã hội tiến triển chậm hơn khát vọng mong đợi. Nước Nga cũng thế, người dân tuy không còn bị đói nghèo như thời Liên Xô, nhưng các quyền tự do không thấy có tiến triển mà thậm chí còn mất dần so với thời hậu Cộng sản. Tại Pháp, trong thập niên 1960, tướng De Gaulle, người anh hùng giải phóng dân tộc, người khai sinh nền đệ ngũ Cộng hòa và được dân chúng ngưỡng mộ. Năm 1965, De Gaulle tái đắc cử sau 13 năm cầm quyền, không một dấu hiệu nào cho phép dự đoán, 3 năm sau, ông bị dân chúng xuống đường chống đối. Tại Nga, Putin cũng là người xây dựng một nước Nga mới, cũng tái đắc cử vẻ vang, nhưng khả năng chuyển hóa đất nước theo khát vọng của dân chúng rất yếu. Quyết tâm muốn tự do và thoát khỏi khuôn khổ nhà nước bao giờ cũng mạnh hơn sự lo ngại nội chiến hay bất ổn. Cũng như nước Pháp của những năm 1960, nước Nga ngày nay đang cạn nguồn nội lực động viên xuất phát từ ký ức những năm đói khổ. Viễn ảnh phải sống thêm 6 năm không một hy vọng đổi mới, đè nặng lên lương tâm người dân. Phong trào phản kháng tập trung trong giới trẻ từ ngày chào đời, chỉ biết có Putin và nay do bản năng thúc đẩy, muốn biết nước Nga không có Putin. Như vậy, tin rằng chế độ có thể duy trì được trật tự cũ là một điều quan tưởng, tác giả kết luận.
Đối ngoại, sức mạnh của Trung Quốc làm thế giới lo ngại, nhưng về đối nội, hàng loạt các dự án chết non.
Thành phố ước mơ của Tập Cận Bình vẫn còn ngái ngủ. Courier International dành cho báo mạng Hồng Kông The Initium nhiều trang và hình ảnh một thành phố mới trong dự án khu đô thị 2.000 km2 ở Hùng An, Hà Bắc bị bỏ hoang vì không người tới ở. Mọi công trình xây cất, thủ đô giấc mơ Trung Hoa bị ngưng lại vì phải chờ quyết định đại hội đảng. Đại hội qua rồi nhưng lệnh tái khởi động không thấy đâu, kể cả trong diễn văn của Chủ tịch Tập Cận Bình, một trong những nhà đầu tư bị phá sản tâm sự với nhà báo. Lúc này tôi mới hiểu ý nghĩa của cụm từ dự án của thế kỷ.
Nếu Nga tấn công vào Bắc Âu, bài phóng sự trên nhật báo Pháp L'Express giải thích vì sao Thụy Điển lo âu và chuẩn bị đối phó như thế nào.
Trước thượng đỉnh NATO, Thụy Điển đã nghiên cứu các kịch bản mà Nga có thể thi hành để tấn công vào một thành viên, đảo Gotland của Thụy Điển hay Narva của Estonia. Tại Đại học Quốc phòng, chuyên gia Thomas Gries giải thích, từ 5 năm nay, Putin quan sát xã hội của chúng ta, đang mất phương hướng, phân hóa, than thân trách phận. Nếu tình trạng chủ bại kéo dài, cộng thêm chiến thuật khuấy động bằng tin giả, nếu NATO và Liên hiệp châu Âu chia rẽ, nếu Trump bị Putin nuốt gọn, thì Tổng thống Nga sẽ chọn thời điểm thuận lợi để phiêu lưu quân sự như đã lấn chiếm bán đảo Crimea. Mục đích của Putin không phải là để chiếm thêm lãnh thổ, mà để chứng minh Liên minh NATO chỉ là cọc giấy. Đây không phải là một kịch bản tưởng tượng vì quân đội Thụy Điển đã tái thành lập một trung đoàn thiết giáp. Đề phòng mọi tình huống, Stockholm phát cho 4,8 triệu gia đình một bí kíp 20 trang hướng dẫn hành động khi đất nước bị tấn công. Cũng như các đồng nghiệp, tuần báo cánh tả Lopes dành nhiều trang về chính sách kiểm soát xã hội của Tập Cận Bình. Chế độ độc tài high-tech với sự tiếp tay của các tập đoàn thông tin điện tử viễn thông Alibaba, Huawei kiểm soát toàn bộ xã hội và 1/4 tỷ dân bằng công nghệ cao trong mục đích thiết lập một chế độ toàn trị tối tân.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Người dân Pháp háo hức mong chờ chiến thắng trong trận chung kết cúp bóng đá thế giới tại Moscow. Lần đầu tiên đội tuyển bóng đá Mỹ giành thứ hạng 3 trong một cúp thế giới. Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên thảo luận về việc hồi hương hài cốt lính Mỹ. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại phần tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn.
Kính thưa quý vị, ra mắt hơn 200 bức thư trong tù của cố lãnh tụ Nam Phi Mandela, giải Nobel Hòa Bình, người tranh đấu kiên cường chống chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc bằng phương pháp bất bạo động. Nam Phi kỷ niệm 100 năm ngày sinh Mandela cùng với dịp một thế kỷ, thế chiến thứ nhất kết thúc. Vụ giải cứu đội bóng thiếu nhi Thái Lan phơi bày mặt trái của xã hội. Lính cứu hỏa Pháp đấu bóng với thanh niên ngoại ô trước trận chung kết World Cup. Ba nghệ sĩ Pháp đoạt giải Nobel nghệ thuật. Lần đầu tiên kể từ gần 10 năm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thảo luận về vấn đề khí hậu nóng lên và nguy cơ gia tăng xung đột. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Năm 2018 là một năm đặc biệt với Nam Phi. Ngày 18 tháng 7 tới là dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà tranh đấu chống chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc, ông Nelson Mandela. Và đây cũng là dịp tròn một thế kỷ đại chiến thứ nhất kết thúc. Nhiều binh sĩ Nam Phi đã hy sinh tại Pháp trong các trận chiến dữ dội tại vùng biên giới Pháp-Bỉ. Chủ nhật tuần trước, tại khu rừng Denville, nơi hàng ngàn chiến binh Nam Phi nằm lại, một nghi lễ đã được tổ chức để vinh danh những con người quên mình cho tự do. Phóng sự của phóng viên Bruno Faure tại khu đài tưởng niệm Nam Phi rừng Denville.
La sonnerie aux morts version sud-africaine devant le mémorial du Bois d'Elville.
Tiếng kèn gọi hồn tử sĩ theo điệu nhạc Nam Phi được cử lên tại đài tưởng niệm trong khu rừng Denville, nơi lữ đoàn bộ binh số 1 Nam Phi chiến đấu trong hàng ngũ quân đội Anh gần như bị xóa sổ trong trận chiến năm nào. Đại diện cho nước Pháp, ông Bernard Misé, lãnh đạo địa phương, phát biểu. Sự hy sinh ấy gợi nên ở chúng ta lòng ngưỡng mộ và niềm biết ơn vô bờ bến. Nelson Mandela đã từng nói, có người dũng cảm không phải là người không biết sợ, mà là người biết chiến thắng nỗi sợ. Cũng chính ông, quận trưởng, đã nhận được từ đoàn Nam Phi món quà tặng, một bức tượng bán thân của cố tổng thống Mandela. Cách này 4 năm, vào lúc khởi đầu cuộc kỷ niệm Thế chiến thứ nhất tròn một thế kỷ, đương kim Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, từng là cánh tay phải của Nelson Mandela, đã đến đây chủ trì lễ khâm liệm chiến binh Nam Phi da đen đầu tiên hy sinh tại Pháp trong Thế chiến, để nơi đây mãi mãi trở thành biểu tượng cho xứ sở cầu vồng.
Au mémorial sud-africain de Bois d'Elville, Bruno Faure, RFI.
Nhân dịp 100 năm ngày sinh của nhà tranh đấu chống chủ nghĩa apartheid, một sưu tập hơn 200 bức thư trong tù của Nelson Mandela, trong đó đa số lần đầu tiên ra mắt, được công bố đồng loạt trong tuần này bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hà Lan, tiếng Ý và tiếng Pháp. Mandela qua đời đã 5 năm nhưng công chúng còn biết rất ít về đời sống nội tâm của nhà chính trị kỳ lạ này. Bộ tuyển tập kết quả của hơn 10 năm làm việc của nhà nghiên cứu San Vanter đã giúp công chúng đến với một Mandela thầm kín với tiếng lòng của nhà tranh đấu bất khuất, ngọn hải đăng cho cuộc chiến vì nền dân chủ Nam Phi. Trong 27 năm tù đày đằng đẵng, thư từ gần như là cách duy nhất để ông liên lạc với bên ngoài. Những năm đầu tiên, ông chỉ được phép gửi hoặc nhận 6 tháng một lần, mỗi bức không quá 500 chữ. Tất cả thư từ ông gửi ra đều bị kiểm duyệt chặt chẽ, rất nhiều bức bị giữ lại, không bao giờ đến tay người nhận. Bất chấp các giới hạn ngặt nghèo, Mandela đã tận dụng những cơ hội ấy để chuyển đến gia đình, đến các con, các cháu sau đó, cho người vợ uy nghi, cho bè bạn, ngọn lửa của tình yêu và niềm tin. Những lá thư của Tổng thống Nam Phi tương lai ắt hẳn cũng góp phần đánh thức nhân tính của không ít con người trong bộ máy cầm quyền. Trong lá thư gửi uy nghi ngày 23 tháng 6 năm 1969, Mandela viết, xin trích, thứ quý giá nhất mà tôi có ở đây đó là lá thư mà em viết cho tôi hôm 20 tháng 12 năm 1962, ít ngày sau khi tôi bị kết án lần đầu tiên. Suốt 6 năm rưỡi sau đó, tôi đã đọc đi đọc lại nó. Với tôi, những tình cảm trong đó vẫn tha thiết và tươi mới như cái ngày tôi nhận được thư. Hết lời trích. Khi viết lá thư này, Mandela đã trông đợi được gặp lại Winnie sau hơn 6 tháng cách mặt. Thế nhưng Winnie bất ngờ bị bắt. Nhà văn Jean Guilano cũng là dịch giả tuyển tập thư trong tù của Mandela nhận xét.
On découvre que cet homme est dans sa tête totalement libre.
Chúng ta phát hiện một con người hoàn toàn tự do. Ông ấy hiểu rằng chân lý thuộc về ông ấy. Cuộc đời của Mandela trước khi ông vào tù đã là một cuộc sống nằm ngoài hệ thống xã hội kỳ thị chủng tộc. Trong các bức thư ông ấy viết, chúng ta nhận ra điều này. Thế giới của ông ấy gồm các nhà trí thức, bạn bè ông ấy là các luật sư, bác sĩ, các giảng viên đại học. Một cộng đồng những con người hiện đại sống bên trong một xã hội Nam Phi lạc hậu.
27 năm tù đằng đẵng đã không khuất phục được Mandela, thư từ đã trở thành vũ khí tranh đấu của người lãnh tụ tương lai. Bằng lời lẽ, người cha tương lai của quốc gia Nam Phi Dân Chủ đã hạ bệ chế độ apartheid, đặt nền móng cho một xã hội đa văn hóa, công bằng mà ông hy vọng sẽ sớm ra đời. Cuộc giải cứu thành công, đội bóng thiếu nhi Thái Lan được toàn thế giới theo dõi sau 18 ngày bị kẹt trong một khu động ở miền cực bắc đất nước đã trở thành dịp để toàn xã hội Thái Lan xích lại gần nhau trong bối cảnh quốc gia này đang bị chia rẽ sâu sắc. Tuy nhiên, chính cuộc giải cứu phi thường này cũng phơi bày trước công luận tình cảnh của những người vô tổ quốc tại Thái Lan. Đặc phái viên Arnaud Dubus từ Mesai cho biết cụ thể.
Khó mà nói nơi đây là một địa điểm phù hợp để biểu dương niềm tự hào dân tộc của người Thái. Một phần lớn cư dân địa phương ở đây là người Miến Điện, xuất thân từ các dân tộc ít người hay người vô tổ quốc. Ba trong số đội tuyển thiếu nhi bị kẹt trong động và huấn luyện viên Ekapon Chanthavong là những người xuất thân từ sắc tộc thiểu số không có quốc tịch Thái Lan. Chính Adun Samon, một trong ba em nói trên, đã có vai trò quyết định trong hoạt động giải cứu. Chính em đã giao tiếp bằng tiếng Anh với nhóm thợ lặn người Anh đã xác định được vị trí của người bị mắc kẹt. Về phần mình, người huấn luyện viên đã duy trì được sự đoàn kết của đội tuyển Nhí trong thời gian 10 ngày bị kẹt đầu tiên, hoàn toàn trong bóng đêm. Đặc biệt là chính anh đã dạy cho các em môn thiền định. Người huấn luyện viên này đã nhịn ăn để nhường lại phần thực phẩm ít ỏi cho các em nhỏ. Về mặt chính trị, chính quyền quân sự Thái Lan sẽ được hưởng lợi nhờ thành công của chiến dịch giải cứu. Vấn đề còn lại là liệu chính quyền Thái có giảm nhẹ chính sách rất hà khắc đối với dân nhập cư từ các nước láng giềng hay không.
Arnaud Dubus, Mesai, RFI.
Về bóng đá tại Pháp, mọi con mắt đều hướng về khu vực trung tâm Paris, về đại lộ Champs-Élysées, nơi dự kiến sẽ có hàng trăm ngàn người đổ dồn về đây để theo dõi trận chung kết World Cup ngày 15 tháng 7 giữa Pháp và Croatia, hứa hẹn sẽ rất kịch tính. Dịp chung kết năm nay rơi đúng vào lễ Quốc khánh Pháp, hơn 100.000 nhân viên cảnh sát được huy động để bảo đảm an ninh trên toàn quốc tại vùng ngoại ô Paris. Một số sáng kiến đã được đề ra để thông qua thể thao đánh thức ý thức công dân, siết chặt tình liên đới giữa thanh niên ngoại ô với chính quyền.
Theo sáng kiến của chính quyền Aulnay-sous-Bois, nhiều hiệp hội thành phố và lực lượng cấp cứu cứu hỏa Paris, một giải bóng đá mini đã được tổ chức với nhiều đội tuyển hỗn hợp, bao gồm thanh thiếu niên địa phương và các nhân viên cứu hỏa. Bên cạnh giải đấu này, ban tổ chức cũng mời những ai quan tâm nhập môn nghề cứu hỏa, cùng lúc đó gửi đến họ các thông tin về những hệ quả nguy hiểm của những hành động vô ý thức như xả nước từ các trạm cứu hỏa. Trò đùa nghịch xảy ra vào mùa hè này trong ít năm gần đây thường để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Và đây cũng là một cách để giảm bớt nguy cơ bạo lực tại một số điểm nóng trong thời điểm diễn ra trận chung kết bóng đá thế giới giữa đội Pháp và Croatia.
Tin vui với giới nghệ sĩ Pháp, giải Premium Imperial Nhật Bản, một giải thưởng được ví với Nobel của nghệ thuật, vừa được trao tặng cho ba nghệ sĩ Pháp. Đó là nữ tài tử điện ảnh Catherine Deneuve, kiến trúc sư Christian de Pozsampac và họa sĩ hai quốc tịch Pháp Bỉ Pierre Leczinski.
Giải thưởng Premium Imperial được Hiệp hội Japan Art Association lập ra cách này 30 năm, được trao hàng năm cho 5 nghệ sĩ thuộc 5 lĩnh vực nghệ thuật, bao gồm hội họa, điêu khắc, âm nhạc, kiến trúc và sân khấu điện ảnh. Lễ trao giải sẽ diễn ra ngày 23 tháng 10 năm nay tại Tokyo.
Giới nghệ sĩ Nhật, Pháp có nhiều duyên nợ. Nhân dịp 160 năm Pháp-Nhật thiết lập quan hệ ngoại giao tuần này, Paris khởi sự năm văn hóa Nhật Bản với tên gọi Sự tỏa sáng của văn minh và nghệ thuật Nhật, những tâm hồn đồng điệu.
Và các hậu quả đáng sợ của chuyện này là điều mà đông đảo mọi người giờ đây đều thừa nhận. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa việc trái đất bị hâm nóng với tình trạng xung đột gia tăng trên thế giới không phải là điều dễ dàng được thừa nhận ở cấp quyền lực thượng đỉnh. Chủ đề này đã được thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư 11 tháng 7 vừa qua. Đây là lần thứ ba trong lịch sử Hội đồng Bảo an bàn về vấn đề khí hậu và an ninh.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao World Cup 2018 tuyển Pháp trước cơ hội lớn viết lên trang sử mới. Tạp chí do anh Vũ thực hiện với phần tham gia của chuyên gia Trần Văn Mui.
Vừa rồi là giai điệu chiến thắng của đội tuyển Pháp ở Cúp Thế giới 1998. Và giờ đây giai điệu này đang gợi lại cho người Pháp những hy vọng thế hệ cầu thủ mới của họ sẽ lặp lại chiến công lịch sử của lớp cha anh, đem cúp vàng thế giới về cho nước Pháp. Quả thực 20 năm sau giành cúp vàng thế giới đầu tiên ở World Cup 1998, đội tuyển Pháp lại có được một thế hệ vàng các cầu thủ có đầy đủ các phẩm chất, tài năng để viết nên trang sử mới cho bóng đá Pháp. Vào chung kết sau một hành trình dài 6 trận đấu không sai sót, lực lượng bảo toàn đầy đủ, đội quân của huấn luyện viên Didier Deschamps chỉ còn một trận quyết đấu với đội tuyển Croatia, càng thi đấu càng tỏ ra nguy hiểm. Đội bóng đến từ Đông Âu tuy lực lượng đã bị hao mòn đáng kể nhưng tinh thần quả cảm của những chiến binh thực thụ vẫn còn nguyên vẹn. Từ khi các cầu thủ áo lam bước qua đội Bỉ vào chung kết Cúp Thế giới 2018, cả nước Pháp đều hướng về trận chung kết trong mơ cùng với những cầu thủ mang hy vọng chưa từng có cho bóng đá Pháp. Đội tuyển Pháp đang đứng trước một cơ hội lớn để thế hệ cầu thủ mới viết nên trang sử vàng cho bóng đá Pháp. Trước mặt họ chỉ còn một trận đấu trên sân vận động Luzhniki, thủ đô Moscow chiều nay. Ký ức vinh quang của 1998 càng dội lại với người Pháp bao nhiêu thì niềm tin và kỳ vọng của họ đặt vào thế hệ học trò hiện nay của huấn luyện viên Didier Deschamps càng lớn. Trước giờ trái bóng lăn trong trận chung kết Cúp Thế giới 2018, tạp chí thể thao chúng tôi hôm nay cùng với chuyên gia bóng đá Trần Vân Mui sẽ điểm lại những cơ hội và thách thức cho cặp chung kết Pháp-Croatia. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui, ít giờ nữa chúng ta sẽ được theo dõi trận chung kết Cúp bóng đá thế giới 2018 giữa Pháp và Croatia và chúng ta sẽ biết ai sẽ đăng quang ngôi vương bóng đá thế giới. Hai đội bóng đã đi đến trận cuối cùng của World Cup theo các con đường khác nhau, theo các cách khác nhau, nhưng giờ thì cả hai đối thủ đều có một niềm khao khát là chiến thắng để bước lên đài vinh quang. Đây có thể gọi là cặp đấu lý tưởng hay cặp đấu trong mơ cho trận chung kết được không thưa ông?
Cái cặp chung kết này nè, là một cái cặp chung kết mà có lẽ nếu nói như trong mơ thì cũng có thể được. Lý do của nó là bởi vì thực ra mà nói thì Pháp tuy đã có một cái lần vô địch là năm 1998 cách đây 20 năm. Với cái sự đổi máu hiện tại thì Pháp cũng rất là khát khao để có một cái trận chung kết và có thể giành được cái chiếc vô địch. Còn riêng đối với lại đội Croatia thì nó lại càng là một cái điều đặc biệt hơn, bởi vì chưa bao giờ họ được chơi một cái trận chung kết ở World Cup từ khi họ tham gia với một cái tư cách là một nhà nước độc lập. Từ năm 1998 với World Cup cách đây 20 năm, đây là một cái thế hệ vàng của Croatia, mà thế hệ vàng này nó cũng đã chín mùi và đây là cái lúc họ khát khao nhất để họ có thể giành cái thành tích cao nhất của World Cup. Thì đó là một cái trận chung kết mà đối với lại bản thân các đội bóng thì đều rất là thú vị, rất thích để mà mình có những cái thành tích sau 20 năm như của Pháp hay là chưa bao giờ có như của Croatia. Tuy nhiên đối với những người hâm mộ thì lại càng thú vị hơn, bởi đây là một cuộc đối đầu mà nó nằm ngoài dự đoán trước khi mà cái World Cup này diễn ra ở tại Nga. Người ta không nghĩ rằng là Pháp thậm chí có thể vào đến trận chung kết, mặc dù cũng được coi là ứng cử viên. Còn Croatia đó thì lại càng không có ai dự báo rằng là sẽ chơi trận chung kết, mặc dù họ cũng được đánh giá cao. Thành ra khi mà họ gặp nhau ở trận chung kết thì rất là nhiều điều thú vị và người ta cũng chờ đợi những cái điều bất ngờ.
Thưa ông, nhìn trở lại với cái hành trình đi đến trận cuối cùng của hai đội, ông có thể phân tích những cái nét đặc trưng của cái hành trình của hai đội để đi đến trận chung kết thì...
Nếu chúng ta nói đến hành trình, thứ nhất là đối với đội Pháp thì có vẻ là thuận lợi hơn Croatia. Ở cái trận bán kết thì Pháp đã trước với Bỉ và như vậy là Pháp có một cái ngày nghỉ nhiều hơn. Rồi cái thứ hai nữa là trong 6 trận gồm có 3 trận ở vòng bảng và 3 trận ở cái vòng knockout thì Pháp không phải đá bù giờ và cũng không phải đá penalty, cho nên cái mức độ căng thẳng, cái mức độ hao mòn về mặt thể lực nó cũng thuận lợi hơn. Cái thứ ba nữa đó là đội tuyển Pháp thì trẻ trung hơn, 26,1 tuổi trung bình, trong khi đó Croatia đó tuổi trung bình là đến 28. Và cái thứ tư đó, sau các cái trận, đặc biệt là 3 trận ở cái vòng knockout đều phải đá bù giờ và thậm chí là có những trận đã phải giải quyết ở trên chấm phạt đền, thì Croatia có rất nhiều vị trí bị giảm sút thể lực và thậm chí là có những vị trí người ta dự báo là có thể không thể ra sân ở trận chung kết, mà nếu có ra sân thì cũng không hoàn toàn hồi phục. Như vậy có nghĩa là nếu chúng ta nói đến cái hành trình thì Pháp đi trên con đường bằng phẳng hơn so với Croatia, trong khi đó Croatia thì vất vả hơn nhiều, khó khăn hơn nhiều. Croatia có vẻ như mất rất nhiều sức và thậm chí họ mất quân, mất lực. Như vậy, khả năng là họ sẽ dưới cơ của đội Pháp.
Từ khi vòng bảng thì người ta đã nói rằng là Croatia là một cái đội khó chơi cho bất kỳ một đội bóng mạnh nào. Croatia đã chứng minh được điều đó. Vậy giờ đây đến trận chung kết thì Croatia có còn lại những gì để có thể gây khó khăn và có thể hạ Pháp? Và Pháp thì sẽ phải vượt qua những cái thách thức nào thì mới đi đến được đỉnh cao?
Ngoài hai cái yếu tố mà tôi vừa phân tích là Pháp có thuận lợi hơn Croatia, đứng về mặt lịch sử đối đầu trong năm cái trận mà họ gặp nhau, trước đây có cả những cái trận giao hữu cũng như là gặp nhau mà chính thức ấy, thì lịch sử đều đứng về phía đội Pháp cả. Cả năm trận đó thì Pháp thắng đến 3 và hòa 2. Họ chưa bao giờ thua Croatia. Nhưng mà tuy nhiên là đội Pháp của ngày đó với đội Pháp bây giờ khác nhau. Đội Pháp hiện tại đó có lực lượng mới và chơi chặt chẽ hơn, hết sức là quyến chuyển. Pháp nếu như phải gặp khó khăn trước Croatia ở cái điểm nào đó, đó thì nó chỉ ở hai cái điểm sau đây. Croatia đó, sau khi mà họ vượt qua được 3 cái trận đó thì họ chỉ còn một cái trận chiến đấu cuối cùng. Thì nói rằng là họ mất người, ví dụ như là có 5 vị trí không thể ra sân. Rồi Mandzukic trong cái trận vừa rồi chúng ta thấy là khi người ta chơi đến những cái giờ phút cuối cùng thì cũng là gần như là gặp chấn thương. Như vậy có nghĩa là một cái đội hình không được hồi phục. Nhưng mà đây là trận cuối cùng thì tuy vậy thì họ sẽ nỗ lực. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là đội Croatia khi họ bước vào đến đây có nghĩa là họ thực sự có thực lực. Và họ thực lực có nằm ở cái tuyến giữa. Hậu vệ thì bây giờ đang bị chấn thương nhiều như vậy vì là chiến đấu cực lực. Đây là những chiến binh, cho nên là như thế. Nhưng mà cái dàn tiền vệ thì có vẻ như còn, mặc dù là Modric 32 tuổi, Rakitic cũng đã 30 tuổi, nhưng mà các cầu thủ này trông còn có vẻ khỏe mạnh. Tất cả những cái cầu thủ của cái tuyến giữa của họ đó chính là sức mạnh. Và sức mạnh này nó ở hai cái điểm là, một là cái kinh nghiệm và sự ăn ý của cái tập là Modric và Rakitic. Cái thứ hai nữa là cái khát khao, cái khát vọng để mà giành được cái danh hiệu cao nhất. Đây là cái trận đấu cuối cùng ở World Cup, thì phải nói là Pháp phải đối đầu với một cái đội bóng rất là khó chịu, rất là mạnh mẽ, vì đây là trận chiến cuối cùng. Pháp sẽ phải đối đầu với cái chuyện rất là khó khăn, tức là kinh nghiệm, bản lĩnh và cái sự quyết tâm, ý chí của họ.
Dạ thưa ông, vậy thì Pháp sẽ phải làm gì để vượt qua được những cái thách thức lớn này?
Tôi nghĩ rằng là Pháp chỉ có một cái điểm cần phải làm đó, tức là phải làm như những gì mình đã làm, là phải chơi một cách hết sức là lạnh lùng, chơi chặt chẽ, không hề có rối gì hết khi mà phải đối đầu, kể cả từ phút đầu cho đến những cái phút cuối. Pháp có lợi thế như chúng ta nói, và họ có một cái đội hình trong mơ từ trước đến nay với sự cầm quân rất là chắc tay của Didier Deschamps, và họ có những nhân tố có thể làm nên chiến thắng. Họ có một Griezmann rất là nguy hiểm trong vai trò dẫn dắt, họ có một Mbappe rình rập những cái cơ hội và bứt tốc có thể được. Họ có những cầu thủ mà chốt chặn rất là tốt như là Kanté, họ có một Paul Pogba chơi rất là sáng tạo, và thậm chí là họ cũng có hai trung vệ. Tuy có những cái lúc này lúc khác, nhưng mà đây là hai trung vệ tốt nhất hiện tại của Pháp. Và hai vị trí chơi ở biên, Hernandez bên trái và Pavard bên phải, thì tham gia tấn công rất là đều đặn và tạo nên một cái nhịp điệu của trận đấu. Thì họ chơi như những cái trận chơi vừa rồi đó, không có vấn đề gì phải ngần ngại cả, và Pháp sẽ bước lên đài vinh quang.
Ít giờ nữa chúng ta sẽ biết, nhưng trước trận đấu có một chút dự đoán, thì ông sẽ dự đoán cái trận chung kết này sẽ diễn ra như thế nào và tỷ số sẽ ra sao ạ?
Tôi nghĩ là đội Pháp hoàn toàn có ưu thế, và nếu như họ biết tận dụng thời cơ và chơi một cách hết sức là thận trọng, không để những cái sai sót, Pháp sẽ giành được chiến thắng, và thậm chí là không phải chơi ở hiệp phụ mà là ở trong hai hiệp chính. Và cái tỷ số có khả năng sẽ là cách biệt một bàn. Tôi cho rằng là với cách chơi của cả hai đội thì trận chung kết sẽ rất hay, sẽ hấp dẫn. Bóng đá hiện đại ngày nay không còn cái lối chơi mà rề rà và chờ đợi để rình rập nữa. Nhất là đối với đội Pháp và đội Croatia, vì cái thế mạnh của Croatia chính là cái hàng tiền vệ, họ phải lấy tấn công làm. Còn với đội Pháp, những cái mũi nhọn của họ đều là những mũi nhọn ở hàng trên. Do đó cho nên cả hai đội tuy sẽ không mở thế trận một cách quá lộ liễu, nhưng mà lối chơi tấn công vẫn là lối chơi chủ đạo.
Vâng, xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Nui, và chúng ta sẽ chờ xem ít giờ nữa chúng ta sẽ biết ai là nhà vô địch thế giới. Xin cảm ơn ông.
Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu 40 năm vở nhạc kịch Pháp Starmania.
Starmania, vở ca nhạc kịch nổi tiếng của hai tác giả Michel Berger và Luc Plamondon, tròn 40 tuổi mà vẫn chưa có một vết nhăn thời gian. Vở nhạc kịch này được chính thức dựng trên sân khấu vào mùa xuân năm 1979, nhưng phiên bản ghi âm đã ra đời từ một năm trước đó. Với thời gian, Starmania đã trở thành một vở nhạc kịch kinh điển với ít nhất là 10 bài hát cực kỳ quen thuộc với công chúng Pháp và Canada. Với một góc nhìn bi quan, nội dung của tác phẩm này dự phóng một tương lai ưu ám do sự suy đồi của xã hội con người. Nhân loại lệ thuộc vào máy móc, tiền tài danh vọng chi phối quan hệ trong cuộc sống. Theo bộ phim tài liệu mang tựa đề Starmania, vở kịch opera rock vượt thời gian, nhờ vào tầm nhìn xa của hai tác giả Michel Berger và Luc Plamondon, các chủ đề được đề cập đến trong tác phẩm vẫn còn vang vọng cho tới tận ngày nay và giải thích vì sao Starmania đã chinh phục khán thính giả để rồi đi vào lòng người mến mộ. Trong quá trình thực hiện vở ca nhạc kịch Starmania, ông Bernard de Bosson, cựu giám đốc chi nhánh Pháp của hãng đĩa Warner, cho biết là từ năm 1974, Michel Berger, lúc đó mới 27 tuổi, đã ấp ủ giấc mơ sáng tác một vở ca nhạc kịch hoàn toàn bằng tiếng Pháp, kết hợp hai dòng nhạc opera với rock sau khi Michel Berger được xem tác phẩm Porgy and Bess của Gershwin trên sân khấu Broadway. Chỉ có điều là vào giữa những năm 1970, chưa có nhạc sĩ Pháp nào làm được chuyện này. Trong khi, vào thời nay, thị trường đĩa hát của Pháp lại tràn ngập các vở ca nhạc kịch tiếng Pháp.
Il a appelé en lui disant je voudrais écrire un spectacle musical avec vous. Il voulait travailler quand même avec un auteur français, mais en Amérique.
Michel Berger, mãi mê, lao vào công việc sáng tác. Nhưng loay hoay mãi vẫn chưa tìm ra được những câu chữ vừa ý sau khi ghi âm thử nhiều phiên bản khác nhau. Theo gợi ý của vợ ông là ca sĩ France Gall, Michel Berger mới ngỏ lời hợp tác với Luc Plamondon, một tác giả trẻ tuổi mới nổi danh ở vùng Quebec. Cuối năm 1975, hai tác giả này quyết định làm việc chung với nhau. Họ mất gần 3 năm trời để hoàn thành tác phẩm.
C'est grâce à cet album de Diane Dufresne que j'ai rencontré Michel Berger, puisque Michel Berger m'a demandé d'écrire avec lui un opéra rock. Berger, c'était comme mon frère.
Thế nhưng, dự án ghi âm một album để rồi dàn dựng Starmania thành nhạc kịch trên sân khấu còn có sự đóng góp rất lớn của ông Bernard Bosson, cựu giám đốc Warner ở Pháp. Ông tin tưởng vào tài năng của Michel Berger, cho nên mới chịu cung cấp một nguồn vốn dồi dào cho nhóm tác giả mà chưa hề được nghe qua một lần các phiên bản ghi âm. Cũng nhờ vào ông mà Starmania, trước khi ra mắt khán giả Pháp trên sân khấu vào mùa xuân năm 1979, đã được giới thiệu rộng rãi trong các chương trình truyền hình, một điều hoàn toàn mới tại Pháp thời bấy giờ.
Quand Michel et Luc ont décidé de remonter Starmania, Michel n'imaginait que Morane pour le rôle de Marie-Jeanne. Elle avait l'émotion nécessaire à ce rôle. Et cette émotion, elle l'a toujours.
On dort les uns contre les autres. On vit les uns avec les autres. On se caresse, on se cajole. On se comprend, on se console. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde.
Được phát hành vào năm 1978, tập nhạc Starmania đã bán hơn 2,5 triệu album vào thời bấy giờ chỉ riêng trên thị trường Pháp. Còn trên sân khấu, vở kịch này đã thu hút gần 100.000 lượt người xem. Nhờ vậy mà công chúng Pháp đã phát hiện một loạt tài năng mới từ cả hai phía Pháp cũng như Canada. Ngoài ca sĩ France Gall vốn là một gương mặt đầy nổi tiếng, còn có Fabien Thibault, Diane Dufresne hay là Daniel Balavoine. Các phiên bản sau đó cũng tạo cơ hội cho các ca sĩ mới vào nghề như Morane hay là Isabelle Boulay gây dựng sự nghiệp của họ. Theo lời của France Gall, thì trong phiên bản dừng lại vào năm 1988, Michel Berger đã không muốn ai nào khác ngoài Morane trong vai chính. Tính tổng cộng, trong vòng 40 năm liên tục, Starmania đã thu hút 5 triệu lượt người xem trên toàn thế giới thông qua nhiều phiên bản khác nhau biểu diễn tại Pháp, Quebec, Đức, Nga hay là Hàn Quốc. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Sinh tiền, một trong những tham vọng của Michel Berger là nâng nhạc kịch Pháp lên ngang tầm với thể loại sở trường của làng nhạc Anh Mỹ. Thế nhưng, vào năm 1992, Michel Berger đã đột ngột từ trần. Ông rời đi quá sớm để chứng kiến ngày ra đời của phiên bản tiếng Anh của Starmania với sự tham gia của nhiều ca sĩ trứ danh của làng nhạc Anh Mỹ. Trong số các tên tuổi từng tham gia vào dự án Starmania, có nhiều gương mặt nay không còn nữa, kể cả Daniel Balavoine, France Gall và gần đây nhất là ca sĩ người Bỉ Morane qua đời vì chứng đau tim. Starmania đã mở đường cho nhiều vở ca nhạc kịch khác như là Huyền thoại của Jimmy, Chuyện tình Romeo và Juliet, Mười điều răn, Robin hiệp sĩ rừng xanh. Thành công của các tác phẩm này còn tùy thuộc vào sự hưởng ứng, đón nhận của công chúng. Sau ngày Michel Berger qua đời, Luc Plamondon đã nối lại với thành công nhờ vở ca nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris, đồng sáng tác với nhạc sĩ Richard Cochante. Theo lời tác giả Luc Plamondon, Starmania ban đầu chỉ là một khát vọng nuôi nấng ấp ủ trong nhiều năm trời. Vở nhạc kịch này đã vướng phải nhiều trở ngại và suýt nữa đã gặp thất bại. Thế nhưng, sự tồn tại của vở ca nhạc kịch này trong suốt 4 thập niên qua chứng tỏ là nhờ vào sự vững tâm bền chí mà giấc mộng thuở nào của Michel Berger nay đã trở thành hiện thực.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính trong ngày. Dân Pháp háo hức mong chờ chiến thắng trong trận chung kết cúp bóng đá thế giới ở Moscow. Lần đầu tiên đội tuyển Bỉ giành thứ hạng 3 trong một cúp thế giới. Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên thảo luận về việc hồi hương hài cốt lính Mỹ. Thưa quý vị, Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Thủy My phụ trách, sau đó là tạp chí đặc biệt của RFI nói về giải bóng đá thế giới 2018. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ. Thank you.